This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Như Tuyền và Thanh Hùng mời quý thính giả cùng đến với chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Và luật sư Michael Cao có các văn phòng tại Houston, tại Dallas, tại Việt Nam. Nếu quý thính giả có những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề di trú nhập tịch thì quý vị có thể chuẩn bị từ bây giờ để gọi vào tham khảo cùng luật sư Michael Cao. Và từ phòng vi âm, như Tuyền gửi lời mến chào anh Thanh Hùng, mến chào quý vị một lần nữa và mến chào luật sư Cao. Thưa luật sư.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin chào như Tuyền, chào anh Thanh Hùng và em Michael, anh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas nha.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả và xin kính chào luật sư. Dạ vâng, luật sư có khỏe không ạ?
Dạ vâng, Michael khỏe, anh Thanh Hùng nha.
Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Một lần nữa, Thanh Hùng và Như Tuyền kính mời quý vị tham gia vào chương trình. Ví dụ có những câu hỏi thắc mắc về di trú và nhập tịch thì xin vui lòng gọi về số của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc với số điện thoại thứ hai là 214-341-5943. 214-341-5943. Thưa quý vị, thì hiện tại thì đường dây đã được mở. Quý vị gọi vào với hai số điện thoại mà Thanh Hùng vừa nêu thì luật sư Michael Cao sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi đến từ quý vị. Dạ vâng, trong khi chờ đợi quý thính giả gọi điện tham gia vào chương trình, luật sư có những điều gì cập nhật đến quý thính giả không, thưa luật sư?
Dạ vâng, anh Hùng, là Michael chỉ xin nhắc một điều là thứ ba tuần rồi, là mới cách đây 2 ngày nè, okay. Tuần này nè, thứ ba tuần này nè, là ngày đầu tiên của mùa bầu cử của năm nay. Chính Michael đã bầu xong rồi, đã vote rồi. Michael chỉ có nhắc là quý vị nào mà có quốc tịch Mỹ thì nên lên tiếng, nên bầu. Tại vì năm nay rất là quan trọng. Và Michael chỉ có khuyên là nó là không những là một cái trách nhiệm mà nó là cái quyền lợi. So, quý vị nếu mà có đủ điều kiện thì cố gắng đi bầu. Dạ vâng, anh Thanh Hùng nha.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều ạ.
Và số điện thoại để quý thính giả có thể gọi vào cho chương trình đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Xin phép luật sư chúng ta mời vị thính giả đầu tiên của chương trình ạ.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền xin được mời vị thính giả đầu tiên của chương trình ạ. Hello. Dạ, thưa phải ạ. Dạ, có phải anh Trung không ạ?
Dạ, xin chào anh Thanh Hùng, chào cô Như Tuyền, chào luật sư Cao ạ. Dạ, thưa luật sư, tôi có hỏi thăm ạ. Tôi có một đứa cháu nó đang ở viện F1 ở tại Mỹ này. Bây giờ nếu mấy cháu gặp gia đình với một người mà chỉ có thẻ xanh thôi, thì tức là như vậy thì cháu sẽ phải giữ cái tình trạng mà gọi là đừng có ao chạy chức như vậy là cho đến khi nào. Nếu mà cháu lập gia đình với người này thì khi nào thì cháu mới được quy quốc tịch ạ?
Ok, so mình đi từ bước một đi nha. Mình lấy thẻ xanh trước khi mình tính cái vụ quốc tịch. Yes, một người thường trú khi mà bà lãnh vợ chồng ở Mỹ, nghĩa là đi chuyển diện đó, okay. Cái thủ tục nó khó khăn hơn là ví dụ như là quốc tịch Mỹ và lãnh vợ chồng. Quốc tịch Mỹ và lãnh vợ chồng nó là ưu tiên. Khi mà là mình thường trú bà lãnh cho vợ, bà lãnh cho chồng du học sinh, thì là cái người du học sinh nói chung là phải giữ cái tình trạng du học, không có thể là để cho nó quá hạn, để cho bất hợp pháp được. Cái đó rất là quan trọng nha. Tại vì một khi bất hợp pháp một ngày thôi, nó không cho phỏng vấn ở Mỹ. Okay, nó bắt về Việt Nam phỏng vấn, hoặc là cái người thẻ xanh phải vô tịch Mỹ thì lúc đó nó mới đồng ý cho chuyển diện. So giữ cái tình trạng của mình du học sinh cho tới ngày mai cầu khuyên luôn nha, cho tới ngày đi phỏng vấn luôn là tốt nhất nếu được. Ok, tại vì trong cái thời điểm này sở di trú rất là khó khăn, người ta sẽ bắt bẻ rất là nhiều. Rồi mai cầu khuyên nếu mà muốn an toàn là giữ luôn cho tới khi này đi, ngày đi phỏng vấn luôn là an toàn nhất nha. Yeah.
Còn nếu mà tình trạng vô quốc tịch nó có giống như cái tình trạng mà lập gia đình với lại một người mà có quốc tịch, tức là 3 năm mới được vào quốc tịch không được chứ?
Ok, nào, một lần nữa nha, là khi mà mình cưới người cố định thì yes, một khi có thể sanh rồi, mình đếm 3 năm, đến sau là hai vợ chồng, một người cố định là sống chung với nhau và tiếp tục vợ chồng với nhau. Ok, nếu mà một người thẻ xanh mà cưới mình bảo lãnh như mình mà người kia có thẻ xanh thì là không thể 3 năm được, là tại vì cái điều kiện là phải 3 năm với một người cố định. Và nếu mà cả hai không ai cố định hết thì không thể là 3 năm được, phải đợi đủ 5 năm lúc đó mới vô được quốc tịch. Yeah.
À, tức là coi như là cái người cháu tôi phải đợi đủ 5 năm để vào được quốc tịch.
Dạ đúng, phải đợi đủ 5 năm thì lúc đó mới được quyền đi thi quốc tịch. Dạ.
À, luật sư sẽ được hỏi thăm thêm về trường hợp đấy, là vừa rồi tôi có nghe cái là có lệnh của sở di trú tính áp dụng cái luật là đối với lại những sinh viên du học ở đây đó, thì có cái luật mà tính là 2 năm sẽ phải làm lại cái visa. Vậy thì những cái trường hợp đó có áp dụng đối với những trường hợp cháu tôi đã ở đây được không?
Dạ vâng, ok rồi, một lần nữa nha. Cái này là chỉ là một cái sự đề nghị, chưa là thành luật, chưa là thành xác lệnh nha. Thì yes, nó sẽ làm khó hơn, nói chung là những gì anh nói là 2 năm rồi làm khó rồi bắt bẻ. Nhưng một lần nữa mà cô khuyên đó là chắc là mình tạm nói về cái vấn đề này đi, tại vì một khi mình nói về nhiều cái người nhiều người ta nghe ta hiểu lầm anh. Cứ nghĩ là đúng, thật sự nó chưa là gì hết, nó chỉ là một cái sự đề nghị. Thì khi mà nó thành xác lệnh rồi có gì mình sẽ nói chuyện về chi tiết, chứ giờ nó trước dễ bị hiểu lầm lắm anh, tại gần đây rất là nhiều xác lệnh.
Tại vì đúng là có nhiều khi xác lệnh đưa ra rồi lại có tòa phản ứng lại, là nhiều khi lại đợi cái xác lệnh lại về và lại
giải quyết.
Dạ đúng. Vâng, dạ.
Dạ, đôi khi áp dụng, đôi khi không, rồi tòa án kiện rồi.
Vâng, anh nói thì sợ những người không nắm vấn đề thì nói lung tung này, là cảm ơn luật sư.
Dạ vâng.
Hỏi thăm trước vậy thôi, dạ đúng người thực hiện.
Dạ vâng,
dạ vâng, đúng như vậy đó.
Thưa anh, luật sư mạnh khỏe. Dạ cảm ơn cô Duy.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Dạ vâng, đúng như vậy đó luật sư. Thực sự ra có những cái vấn đề mà chỉ mới nằm trên bằng giấy thôi mà chúng ta bàn nhiều quá thì đâm ra thì có những cái dễ hiểu lầm. Dạ vâng. Dạ vâng, Thanh Hùng như Tuyền xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Hello.
Hello, dạ xin chào ạ. Hello. Hello. Xin vị thính giả lên tiếng giùm cho chương trình ạ. Hello.
Rồi, quý vị chắc là...
À, chắc có thể là đã vừa gọi điện thoại rồi, trong khi chờ đợi rồi để điện thoại đó đi làm một việc khác. Cho nên đã quên. Vâng, quý vị có những cái câu hỏi thắc mắc thì xin mời điện thoại trở lại của số của chương trình là 817-899-4110. 817-899-4110. Hoặc với số điện thoại thứ hai là 214-341-5943.
Vâng, xin được mời một vị trên đường dây.
Dạ vâng, Thanh Hùng Như Tuyền xin chào ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin được chào chị ạ. Xin chị vui lòng cho biết tên luôn ạ.
Dạ, em tên Trang. Em xin chào luật sư với anh Thanh Hùng và chị Như Tuyền.
Dạ vâng, xin mời chị Trang.
Luật sư cho em hỏi một câu. Giống như em có dự định tương lai, giống như là khoảng tháng 2 năm sau, sau mùa dịch, thì em về Việt Nam, em... sẽ bảo lãnh một người, thì em nên đến văn phòng luật sư làm bây giờ hay là chờ đợi?
Well, nói chung là miễn sao là mình làm theo đúng thủ tục. Okay, so cái thủ tục là không biết là bảo lãnh fiancé hay là bảo lãnh vợ chồng thì phải có giấy kết hôn. Fiancé thì nói chung mình cũng phải có chút bằng chứng trước khi nộp hồ sơ. Cái đó tùy mình thôi chị ạ. Cái chuyện mà cần mà chuyên mấy những người chuyên nghiệp mà giúp văn phòng luật sư này cái công văn đó thì cái đó tùy mình thôi. Dạ. Yeah.
Giống như em luật sư cho em một chút ý kiến giống như là fiancé hay là bảo lãnh vợ chồng trong thời điểm này.
Nó có mỗi cái khác. Nhưng mà Michael, thật sự là Michael xưa nay không có thích cái diện fiancé, là tại vì fiancé qua tới Mỹ nó vẫn chưa có thể sang.
Okay. Yeah.
Phải làm thêm một cái thủ tục chuyển diện nữa thì đó, lúc đó mới lấy được cái thẻ xanh đầu tiên, thẻ xanh 2 năm. Nó nhiều bước lắm, theo Michael thấy thì vợ chồng tuy nó chậm hơn chút xíu không bao nhiêu, nhưng mà nó chắc qua tới đây là có thẻ xanh liền.
Nếu như vậy thì em đến văn phòng giống như mình làm bây giờ, apply bây giờ hay mình chờ đợi một chút thời gian nữa?
Nhưng mà có bao giờ Việt Nam chưa?
Chưa.
Chưa bao giờ gặp mặt chồng tương lai.
Dạ chưa.
No, no, mà cầu khuyên đó là thật sự mấy cái chuyện này đó, đừng có hấp tấp, đừng có hối.
Dạ.
Cái quan trọng là đại cuộc là cuối cùng là đoàn tụ với vợ chồng, yêu thương nhau, đúng không? Thì
dạ.
Nhiều khi mình nên về Việt Nam gặp mặt, không những gặp mặt lần, hai lần, ba lần, về Việt Nam nhiều lần để cho nó một cái sự mà relationship, một cái sự mà quen biết nhau lâu dài. Là tại vì cái đó là những gì mà lãnh sự người ta muốn. Người ta muốn thấy cái sự mà quen biết nhau lâu dài. Chứ giờ chưa về Việt Nam nó tính rồi, về Việt Nam lần đầu mới quay về để bà lãnh liền. Có nhiều khi vô phỏng vấn nó quay tùm lum, nó nói làm sao mà mới gặp lần đầu tiên là cưới liền. Nhiều khi nó cũng khó lắm. Mà cô khuyên đó là yeah, nên về Việt Nam mà gặp mặt rồi lúc đó tính sau. Dạ. Yeah.
Ok, cảm ơn.
Rồi, chúc chị may mắn nha. Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình ạ.
Dạ vâng, Thanh Hùng Duy Tuyền xin chào ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào anh ạ. Xin anh cho biết tên luôn ạ.
Tôi tên Nam ở Arlington anh.
Dạ, xin mời anh.
Dạ, xin anh vui lòng cho hỏi luật sư là tôi có một người chị được ông anh bảo lãnh. Đó, rồi bây giờ ông anh tôi cũng bệnh quá, thì ông ấy có thể sang tên lại cho tôi cũng có quốc tịch bảo lãnh kế tiếp được không ạ?
Ok, so cái vấn đề mà sang tên thủ tục thì không có được nha anh. Nó chỉ là các hồ sơ nó sẽ tiếp tục. Một trong hai là khi mà tới thì phỏng vấn lấy visa qua Mỹ. Còn nếu không, xui nha. Rồi mà câu chuyện nói ví dụ thôi. Xui qua đời đi thì cái hồ sơ nó có nhiều vấn đề. Nhiều khi nó chết theo rồi mình phải khiếu nại này kia. Chứ không có cái vụ mà sang tên anh ơi. Dạ.
Tức là ông bảo lãnh mà ông không bảo lãnh nữa là coi như hồ sơ nó bị cancel phải không luật sư?
Yes, nếu mà mình rút hồ sơ thì nó sẽ bị cancel, đúng. Dạ. Yeah. Nếu hoặc là có vấn đề gì đó thì nó sẽ bị trục trặc hồ sơ. Dạ. Yeah.
Tức là không có sang tên để cho một người là trong gia đình có thể bảo lãnh thế được.
Dạ, yeah, nó không có dụ sang tên nên. Nào, ví dụ thôi nha, ví dụ như là cái người đứng ra bảo lãnh đi qua đời đi nha. Mình có thể là yêu cầu sở di trú là một người trong nhà ở Mỹ đủ điều kiện, nghĩa là đủ thu nhập, nộp đơn bảo trợ tài chính này kia đó, ok. Vì vấn đề nhân đạo, ví dụ như là hồ sơ đợi lâu quá rồi, 10-12 năm rồi, giờ sắp tới rồi, ông anh cũng qua đời, rồi Việt Nam chẳng còn ai, nó gia đình qua Mỹ hết rồi, vân vân, ok. Thì mình có thể là yêu cầu sở di trú là một người trong nhà đủ điều kiện đứng ra thay thế ông anh để tiếp tục cái hồ sơ. Là cái chuyện sở di trú đồng ý không khó nói, có thể đồng ý, có thể là không. Dạ. Yeah.
Tức là cái điều kiện nó phải có một cái thời gian bảo. Và mà
hello anh ơi. Dạ. Yeah.
Hello.
Anh có còn nghe được nữa hay không ạ? Hình như là anh bị trục trặc gì ở phía điện thoại của anh đó. Anh có thể tiếp tục gọi trở lại chương trình nhé. Thì có thể chúng tôi sẽ nghe được. Hello.
Hello.
Rồi, dạ vâng, bây giờ nghe lại được thưa anh. Mời anh.
Ý tôi muốn hỏi là bây giờ ví dụ cái người vì lý do nhân đạo thì cái người kế tiếp được bảo lãnh kế tiếp thì phải có thu nhập tương đối và phải có cái thời gian bảo lãnh là khoảng hơn 10 năm mới được, chứ còn 5-7 năm thì có được không ạ?
Dạ không anh, nó không có nhất quyết là một cái thời gian bao nhiêu lâu, 5 năm, 10 năm. Okay. Nó có nhiều cái lý do là vì nhân đạo. Okay. Nhân đạo là gì? Nhân đạo là Michael chỉ có cho ví dụ thôi. Ví dụ như là Việt Nam gia đình đi hết. Ví dụ như là một người ở Việt Nam đang bị bệnh, cái người ở trong gia đình mà được bà lãnh á, mà ở Việt Nam nói chung nhà thương không cứu được, chuyển qua Mỹ cứu được, hay là một cái lý do nào đó nhân đạo, thì mình sẽ khiếu nại với sở di trú nói là thôi bây giờ ông anh cũng qua đời, hồ sơ chết theo, thì bây giờ tôi xin vì nhân đạo thì cho cái hồ sơ này tiếp tục, là tại trong nhà có một người chịu khó đứng ra thay thế và đủ điều kiện. Yeah.
Và cái người mà cái cá nhân mà sẽ đứng ra bảo lãnh sau này á, mà nếu mà income của họ thấp á, thì họ có thể được co-sign luật sư?
Cũng có thể anh, nếu mà cái hồ sơ nó cho tiếp tục, yes. Khi mà tới trung tâm visa đi, trong cái giai đoạn cuối cùng mà đi phỏng vấn đi, yes, người ta có thể là nhờ một người đứng ra bảo trợ, đồng bảo trợ, yeah.
Như vậy được rồi, thôi rồi cảm ơn luật sư, cái chuyện nó xa vời thôi nhưng mà không có hỏi thăm được.
Dạ vâng.
Chào
dạ.
Luật sư, cảm ơn nhiều
ạ. Dạ vâng, xin được chào anh ạ.
Xin nhắc lại số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 là số điện thoại trực tiếp của chương trình. Quý vị có thể gọi vào ngay từ bây giờ để đặt những câu hỏi liên quan đến di trú nhập tịch, những visa du học đầu tư hoặc là những trường hợp tai nạn xe cộ tàu bè đem đến thương tích cá nhân của quý vị. Thì Quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình, luật sư Michael Cao sẽ sẵn sàng để mà chia sẻ hướng dẫn quý vị trên làn sóng nha. Hiện tại thì chúng tôi đang mở đường dây điện thoại tiếp tục và đường dây điện thoại còn trống. Quý vị gọi vào, chúng tôi sẽ đón điện thoại ngay. Một lần nữa, 817-899-4110, 817-899-4110, thưa quý thính giả.
Dạ vâng, xong khi chờ đợi quý thính giả gọi điện thoại để tham gia chương trình.
Chắc là ngắt anh Thanh Hùng tí nhé.
Dạ vâng, xin mời vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Hello, phải em không ạ?
Dạ, thưa phải ạ, xin chị vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ, em tên Vân.
Dạ vâng, xin mời chị.
Dạ, em cho em hỏi, em có cô em á, bảo lãnh cho chồng ở Việt Nam qua nhưng mà không có đủ income á, thì em là cái người co-sign thì thường là bao lâu,
luật sư
hả? 5 năm hay là 10 năm?
Ok, so khi mà mình làm người co-sign là người đồng bảo trợ nha, gọi là joint sponsor đó. Cái nó không có nhất quyết là cái thời điểm chị ký hợp đồng, chị chịu trách nhiệm. Nói chung là cái bảo trợ tài chính là cái hợp đồng là em mình chịu trách nhiệm lo cho cái người được bảo lãnh. So cái điều kiện gì là mình sẽ thoát khỏi hợp đồng là một trong những năm điều kiện như sau nha. Là cái người được bảo lãnh qua đời, cái người được bảo lãnh bị trục xuất, cái người được bảo lãnh bị trục xuất nhưng mà lấy được cái thẻ xanh theo diện khác, cái người được bảo lãnh vô quốc tịch Mỹ, và cái cuối cùng đó là người bảo lãnh ở Mỹ lâu quá, nghĩa là ở trên 10 năm mà làm đủ 40 quý của Social Security Benefit, nghĩa là làm đi làm mà đủ 40 quarter của an sinh xã hội, thì lúc đó mình sẽ hết trách nhiệm. Ngoài năm cái đó ra, mình không hết trách nhiệm.
Vậy tức là nó vô thời hạn hả luật sư?
Nó không có, đúng vậy, nó không có hết hạn. Cho tới khi nào mình một trong năm cái điều kiện đó, thì mình sẽ hết trách nhiệm. Ví dụ như là cái người đó ly dị cái ông chồng đi. Và tại mình đứng ở bảo trợ tài chính đúng không? Cái người chồng đứng ở bảo lãnh vợ mà mình đứng ra là cô sai. Cái câu hỏi là ly dị mình có hết trách nhiệm không? Câu trả lời là không.
Rồi tại vì sợ như vậy nè. Mình đưa hết cái information từ tài chính cho tới nhà băng, rồi information private của mình cho người ta, rồi lỡ mà cái anh chàng kia hoặc là cái cô đó cổ điền hết những cái khuê được ca hay cái gì cổ làm như vậy thì mình có bị ảnh hưởng gì không luật sư hả?
Nó nói cái này là thông tin mình nộp lên cho sở di trú mà chị. Đâu có phải là nộp cho người được bảo lãnh đâu.
Ồ vậy hả? Tức là mình đọc thẳng lên luôn, cái người đó thì ta không có biết được information của mình hết.
Thường thường là những cái ví dụ hồ sơ, ví dụ bên Michael đi, khi mà gom thông tin mình nộp cái đơn 864 là nộp thẳng cho trung tâm visa, nộp thẳng cho cơ quan chính phủ chứ không bao giờ mà đưa thông tin cho cái người được bảo lãnh nha.
Tức là bây giờ cho tới khi mà người ta ly dị mình vẫn còn có trách nhiệm luôn.
Yes, một ly dị là một không có phải là một trong những năm cái điều kiện mà mình có thể thoát hồ sơ. Nha.
Có trách nhiệm. Cảm ơn luật sư nhiều, cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn chị. Dạ.
Như vậy mới thấy rằng là những người mà đứng ra bảo lãnh người thân của mình đó phải có một cái tình thương, rồi một cái tình cảm đặc biệt, cho nên là họ mới có cái phần trách nhiệm là nặng giống như vậy.
quan trọng hơn á là ý của Michael nói là khi mà ký cái giấy bảo trợ tài chính thì cái đó là cái hợp đồng, mà khi mà ký hợp đồng thì Michael khuyên á là đọc cái hợp đồng. Là tại vì khi mà đọc cái đơn 864 ở trong nó để rất là rõ ràng là trách nhiệm là sao và làm sao với hết trách nhiệm. Okay, là một trong những năm cái điều kiện phải đúng thì lúc đó mới hết trách nhiệm.
Dạ, cảm ơn luật sư. Bây giờ thì chương trình mời một vị khác ạ. Hello.
Dạ vâng, Thanh Hùng Như Tuyền xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Vâng, chào luật sư, chào anh chị trong đài. Em tên là Peter Nguyễn.
Dạ vâng, xin mời anh ạ.
Cho em có câu hỏi với luật sư là em có một người em họ gì đang ở bên Úc, chưa có quốc tịch, bây giờ em bảo lãnh qua đây được không luật sư?
Bảo lãnh theo diện gì anh? Bảo lãnh theo
không biết là theo diện gì em không biết, nhưng mà em muốn hỏi là có ý kiến là người em đó là em họ con bà gì?
Ok, là đi định cư hay là đi chơi du lịch?
Không, hiện tại đang sống ở bên Úc, chưa có quốc tịch, muốn đồng ở qua nhiều... sống.
Ok, nghĩa là qua sống là qua định cư. Ok.
Vâng.
Thì qua định cư thì mình phải kiếm một cái diện nào đó để mình đi qua Mỹ di dân được. một người mà con cô, con chú, con dì, nghĩa là hai người không có phải là anh chị em ruột với nhau đó, không bảo lãnh được định cư. Dạ, không bảo lãnh được định cư.
Ồ, vậy hả?
Dạ, không. Dạ.
Wow. Ok, bạn cảm ơn luật sư rất nhiều.
Dạ, bạn ạ.
Rồi, cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vào chương trình. Quý vị vẫn đang đến với luật sư Michael Cao trong chương trình Di trú và Nhập tịch. À, có những câu hỏi nào mà liên quan đến những lĩnh vực văn phòng luật sư Michael Cao phụ trách thì đừng ngần ngại, quý vị hãy gọi vào cho chương trình để được luật sư chia sẻ hướng dẫn. Số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Bên cạnh những vấn đề di trú và nhập tịch thì luật sư Michael Cao còn giúp cho quý thính giả có thể là bên vực những quyền lợi của quý vị khi mà mình bị đụng xe, xảy ra tai nạn xe cộ, tàu bè, đem đến thương tích cá nhân của quý vị thì quyền lợi của quý vị sẽ được luật sư bên vực. Vâng, một lần nữa số điện thoại 817-899-4110 là số điện thoại trực tiếp của chương trình nha. Mời quý vị tiếp tục gọi vào.
Dạ vâng, thưa quý vị, thì ngoài ra thì luật sư Michael Cao còn có hai cái văn phòng nữa. Văn phòng thứ nhất là ở Asia Times Square với số điện thoại để quý vị liên lạc là 972-606-9988. Văn phòng 2 là 214-703-0903.
Và bây giờ chương trình xin được mời một vị trên đường dây.
Hello. Hello. Dạ vâng, xin chào chị. Xin chị cho biết tên luôn ạ.
Dạ, em tên là Anh. Xin chào.
Dạ vâng, xin mời chị ạ.
Dạ, xin chào luật sư. Cho em hỏi là bây giờ giống như em có một người con đỡ đầu đó, mà đi du học qua đây, bây giờ em giống như là muốn nhận người đó lại làm con nuôi ở đây, có được hay không?
Dạ vâng, Michael xin lỗi là Michael không có làm những cái thủ tục mà xin con nuôi rồi sau đó chuyển viện, chị ơi. Theo Michael thấy những cái thủ tục đó khó lắm chị.
Dạ. Nhưng mà cái đó mình có thể làm được không luật sư?
Cái chuyện có thể thì có thể làm được, nhưng mà điều kiện nó rất là khó lắm chị.
Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ vâng chị, dạ.
Vâng, một lần nữa xin nhắc số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Mời quý vị tiếp tục gọi vào cho chương trình nha. Và trong lúc chờ đợi quý thính giả thì một lần nữa Như Tuyền cũng xin gửi đến quý vị số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao. Sau hội thoại thì quý vị có thể gọi ở các số này. Văn phòng thứ nhất ở Asia Times Square với số điện thoại 972-606-9988. 972-606-9988. Và số thứ nhì trong Cali Sài Gòn Mo là 214-703-0903, 214-703-0903. Quay trở lại với chương trình trực tiếp thì mời quý vị tiếp tục gọi vào qua số điện thoại 817-899-4110. Hiện tại thì chúng ta còn trống điện thoại. Như Tuyền xin được mời một vị trên đường dây vừa gọi vào.
Dạ vâng, xin chào ạ. Hello.
Dạ, xin chào luật sư và chào anh chị. Dạ, tôi có câu hỏi là tôi có đứa em gái và tôi làm việc bảo lãnh là vào tháng 6 năm 2007. Cái đầu năm vừa rồi thì họ có gửi hết giấy tờ về cho tôi rồi, tôi bổ túc hết hồ sơ. Rồi làm cái lý lịch tư pháp số 2 được có gửi đi bổ túc hết. Hồ sơ đã chuyển về, hình như là đã về tới Sài Gòn rồi. Rồi tòa tổng lãnh sự Sài Gòn là có gửi cho em, tôi nói là trong cái thời gian này là bị dịch các vị chờ. Thì tôi không muốn hỏi luật sư là không biết là cái hồ sơ này chờ thì chờ khoảng bao lâu để được phỏng vấn luật sư.
Dạ vâng. Dạ vâng. Chắc là rất có thể là tại vì bây giờ diện anh chị em bây giờ nó mới dội tới tháng 9 hay là 6. Nhưng mà trước đây này, cách đây cỡ 7-8 tháng đó, là nó đã đưa lên tới dường như là tháng 2 hay là 7. Ok, so chắc là có thể là hồ sơ của anh tới từ hồi đó, là bây giờ nó mới giờ mới tới 2 là 6. Nói chung là ok, ví dụ như là cái hồ sơ của anh chị em visa tới rồi đi, bây giờ chỉ còn đợi phỏng vấn thôi, mà bây giờ trong mùa dịch thì lãnh sự ngưng lại, nó hiện tại nó không có phỏng vấn anh chị em anh ơi. Hiện tại là xác lệnh của tổng thống nói là người ta không có phỏng vấn những cái diện anh chị em ba má và lãnh con và lãnh con má vân vân.
Dạ dạ rồi, cảm ơn anh chị.
Dạ vâng.
Dạ vâng, Thanh Hùng, Như Tuyền xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello, dạ xin chào ạ.
Hello.
Dạ vâng.
Em tên là Thành anh.
Dạ vâng, xin mời anh Thịnh.
Em hỏi luật sư là mới em muốn bảo lãnh cho anh chị em á, em cần giấy tờ gì?
anh chị em anh sẽ cần điền cái đơn I-130, anh sẽ cần hai cái khai sinh của anh có quốc tịch, khai sinh của ông anh ở Việt Nam, em gái ở Việt Nam, vân vân. Ở trong hai khai sinh phải trùng ba má hoặc là cả ba lẫn má. Ok. Nếu được có giấy kết hôn của ba má nhưng không bắt buộc, anh phải có cái bằng chứng là anh có quốc tịch Mỹ, phải copy cái bằng quốc tịch hay là gì đó. Ok. Thì điền cái đơn rồi gửi đi đóng cái phí anh. Dạ, anh phải đóng cái phí. Dạ.
Cái phí có thể bao nhiêu được?
Cái phí của cái đơn I-130 hiện tại dường như là 530 đó, đâu đó, 530-535 gì đó. Dạ.
Nó cho một người hay là cho một hồ sơ cho một người hay là mình đóng theo
nó là,
cái hồ sơ
đây? Nó là một hộ anh, một gia đình. Ok, so ví dụ như là anh và lãnh ông anh ở Việt Nam đi, thì anh sẽ dùng một cái đơn, bà vợ của ông anh sẽ được ăn theo, ba đứa bé con của ông anh sẽ được ăn theo ba. Dạ. Một hồ sơ, một cái đơn trong một gia đình. Dạ.
Dạ, cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Thân Hùng Như Tuyền xin được mời một vị thính giả nữa ạ. Hello.
Hello, dạ xin hỏi có phải em không ạ?
Dạ, thưa phải ạ, xin chị cho biết tên luôn ạ.
Dạ. Dạ chào anh, dạ em tên Ngân. Chào anh, chào chị Như Tuyền và xin chào luật sư. Dạ thưa luật sư, làm ơn cho hỏi thăm là ví dụ như cái tài sản á, khi mà mình đi qua định cư ở Mỹ á, lúc mình phỏng vấn xong á, thì giả sử mình chưa bán được cái nhà của mình đi, thì ví dụ như 1-2 năm sau mình trở về mình bán và mình chuyển tiền qua, thì như vậy có bị vấn đề gì không thưa luật sư?
Ok, so chị lo là chị lo về cái trách nhiệm thuế, đóng thuế, đúng không chị? So cái câu hỏi là cái tài sản của tôi Việt Nam bây giờ tôi mới bán, tôi là thường trú rồi, thì tôi có chịu trách nhiệm gì không, tôi có rủi ro gì không về vấn đề thuế má không? Ok. Nếu nó không phải là thu nhập, tại thường thường ở Mỹ luật thuế là nếu có thu nhập phải đóng thuế, mà nếu không phải là thu nhập mà là tài sản thì nói chung là đâu có cần đóng thuế chị, tại cái tài sản đó nó có trước khi mình vô thẻ xanh, mà giờ sau khi vô thẻ xanh thì bán thì không có lời, bán nhiều thì theo mai cũng thấy là đâu có trách nhiệm để đóng thuế chị. Dạ.
Nhưng mà ý nói là lúc đó mình chuyển tiền qua bên đây, bên ngân hàng có tài khoản rồi chuyển qua thì không có bị vấn đề về giống như điều tra là tại sao tiền vào trong băng mình nhiều, ví dụ vậy á, thưa
thưa
sợ như vậy á.
Đôi khi ngân hàng nó vẫn điều tra chứ chị, nhưng mà Mai cổ khuyên á, thường thường khách hàng nha, tại vì biết sao không?
Dạ.
Một khi chị là thường trú đi, ví dụ đi, theo những gì mà cô hiểu bên Việt Nam, nếu mà chị là thường trú qua Mỹ á, thì thật sự là chính phủ Việt Nam người ta cũng cho chuyển tiền qua nha. Nếu mà mình có bằng chứng bán nhà đi, ví dụ có hợp đồng bán nhà đi, thì người ta cũng cho chuyển, ví dụ như là 300.000 đô đi, ok. Người ta vẫn cho chuyển khoản nha, từ ngân hàng qua ngân hàng. Nào, cái câu hỏi là khi vô tới Mỹ thì có vấn đề không? Thì mà cô khuyên á, là thường á, trước khi chuyển luôn nha, chị chạy thẳng ra Chase Fargo nói thẳng với anh ta, tôi mới bán được cái nhà Việt Nam. Cần thì tôi sẽ cung cấp hợp đồng này kia để xác nhận cái nguồn gốc tiền, nhưng mà tôi sắp chuyển qua Mỹ rồi, báo với người ta trước, xong rồi lúc đó chuyển thì nó đỡ hơn chị. Mình muốn rõ ràng với ngân hàng.
Coi như là cái ngân hàng nào mà mình muốn chuyển tiền vô thì mình báo cho họ trước, đúng không ạ?
Dạ, thường thường tốt nhất nếu mà chị quen với người Việt Nam làm ở trong chi nhánh Chase Fargo, cứ báo ta trước, nói là tôi mới bán được nhà, thì đây là cái tài khoản tôi, thì tôi sắp chuyển cho 300.000 đó, thì đó là thường thường tại vì ngân hàng Mỹ nó có một cái danh sách gọi là know your customer, thì nếu mà mình báo tại trước nhiều khi nó không bị trục trặc gì hết.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều, tại chị lúc mình đi bán được cái thân về cái chuyển tiền qua, ta tưởng là mình đi buôn lậu hay mình làm gì thì
dạ vâng.
Rồi cảm ơn chị, xin được mời một vị khác của chương trình ạ.
Hello, dạ xin chào ạ. Dạ vâng, xin được chào chị ạ. Xin chị cho biết tên và đặt câu hỏi với luật sư luôn ạ.
Dạ, em tên Thủy. Dạ, cho em hỏi luật sư một câu là em có đứng bảo trợ tài chính cho một cái người đó mà bây giờ họ có thể xanh rồi, vậy là em đã hết trách nhiệm chưa hay là phải chờ họ vào quốc tịch ạ?
Dạ, ok, sau một lần nữa nha. Yes, người ta có thể xanh, cái câu hỏi là thẻ xanh thì mình hết trách nhiệm không? Mình không hết trách nhiệm gì ơi. Michael lặp lại thêm một lần nữa nha, nếu mà quý vị muốn biết năm cái điều kiện mà hết trách nhiệm là gì, chị có thể đọc cái đơn I-864 nha, cái đơn mà chị ký đó, cái hợp đồng đó. Rất là rõ ràng chị, dường như trang 11, trang 10 gì đó, trang 10, trang 11. Nếu mà cái người mà chị bảo lãnh bây giờ đang có thẻ xanh nha, bị trục xuất, chị sẽ hết trách nhiệm. bị trục xuất mà lấy thẻ xanh theo đường khác, ví dụ như là vô trục xuất xong rồi cưới người khác hay gì đó, thì hết trách nhiệm. Nếu người đó chết thì hết trách nhiệm. Nếu người đó vô quốc tịch thì hết trách nhiệm. Cái cuối cùng là nếu người đó ở đây lâu, 10 năm làm social security quý, mỗi một quý là một unit, là 40 unit là 40 quý thì là chị của sở của an sinh xã hội thì là chị sẽ hết trách nhiệm. Chị có năm ở đó là hết trách nhiệm thôi chị ơi.
Dạ, rồi, em cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Dạ, dạ.
Vâng, cảm ơn chị.
Dạ, vâng, thưa quý thính giả, thì đến đây thì chương trình cũng xin phép được dừng lại. Một lần nữa, Thanh Hùng và Như Tuyền cảm ơn quý vị rất là nhiều đã tham gia vào chương trình. Và cũng không quên cảm ơn luật sư. Luật sư đã dành thời gian cho chương trình Talk Show chiều hôm nay. Vâng, xin được chào tạm biệt luật sư và xin mến chúc luật sư luôn dồi dào sức khỏe. Và xin được hẹn luật sư chương trình này vào tuần sau, luật sư nhé.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Thanh Hùng và cảm ơn Di Việt. Dạ vâng, bà cô xin hẹn lại từ tuần sau. Dạ vâng,
dạ vâng, xin chào tạm biệt luật sư ạ.
Dạ vâng, và trước khi rời làn sóng, Như Tuyền cũng xin nhắc lại số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao: 972-606-9988, 972-606-9988. Và số thứ nhì của văn phòng luật sư Michael Cao: 214-703-0903, 214-703-0903. Vâng, cảm ơn quý vị.